Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Đó là kinh nghiệm của mỗi người với Chúa trong từng ngày theo Chúa. Đi với Chúa mỗi ngày, trò chuyện, tương giao với Chúa. Đó cũng là chủ đề của bài nghiên cứu Thánh Kinh hôm nay của chúng ta. Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe Trung Tử Lưu qua bài hát Tôi Tin.
Thương tôi nên người đã phải chết chết vì tôi, nên tôi vẫn tin luôn tên người hay tha thứ dù tội tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi cho dù đời đã tôi bao phen dòng tua, mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong bóng đêm, nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hố, than trách đấng hoa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đầu còn xanh. Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, nên người hay tha thứ dù tội tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tua. Dòng nước trong dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi tôi đã quên, người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình nồng ấm, thấy chút lòng người thương chia hạt cơm manh áo. Dừng bước trên đường trong gai răng ngập lối, than trách đấng hoa công vô tình, sao nỡ phân ly đôi đường cho lắm người buồn.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, giờ này chúng con thành kính đến với Ngài, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con và cho chúng con vững tin nơi Ngài, cho chúng con đem lòng tin của mình thể hiện trong đời sống, tiếp xúc, tiếp cận với đồng bào chung quanh chúng con, cho chúng con được thu hút vào tình thương của Chúa và san sẻ tình thương ấy cho biết bao nhiêu người đang cần đến Chúa chung quanh chúng con. Xin mở đôi mắt của lòng thương, đôi tai của tình yêu, tấm lòng của bác ái nhân từ của chúng con hướng về những người đang cần đến Chúa. Xin cho chúng con được gần Chúa bao nhiêu thì cũng gần với đồng bào, đồng loại của chúng con bấy nhiêu, và chúng con có thể phục vụ Chúa qua tinh thần giúp đỡ, thương yêu những người có mặt chung quanh chúng con hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những anh chị em của chúng con là những người không có dịp thờ phượng Chúa hôm nay. Chúng con cũng nhớ đến vô số đồng bào chúng con chưa biết đến danh Giê-xu, chưa một lần tôn thờ Chúa. Xin Chúa dùng cơ hội này, dùng những làn sóng điện mà chúng con phát đi hàng ngày này, đụng đến một số tâm hồn, cho một số người được tìm gặp Chúa. Đó là niềm vui và hạnh phúc của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Thiên đàng vinh hiển, khắp đất hay suy tôn danh Chúa trên trời, khắp chốn trên mây cao ca ngợi uy danh Chúa. Dẫu thế gian qua đức yêu thương không đón rời, quyết hướng tâm lên cha, con chân thành chiêm ngưỡng cứu Chúa Giê-xu ơi, con kính yêu Ngài, tiếng hát dâng lên cha ca ngợi ơn cao quý Chúa đến nhân gian, lấy yêu thương thay đổi đời. Lên tới thiên đàng, nắm chắc hương ngọn xưa, hy vọng trong mong Chúa, tiếng hát dâng lên trước ngôi cha con khấn nguyện. Nắm chắc hương ngọn xưa, hy vọng trong mong Chúa.
Chúng ta đang đề cập đến các vấn đề rất sâu xa liên quan đến toàn bộ lập trường của người tin Chúa. Những người biết chắc mình đang được chia sẻ sự sống với Đức Thượng Đế, nghĩa là những người biết mình vui vì lý do nào và được giải phóng ra khỏi những thứ tội lỗi nhằm đưa họ xuống chỗ hư hoại. Những người đã nhìn thấy rõ vấn đề ngang qua cuộc sống này và những người đã thắng thế gian. Những người mà sự chết không còn tác hại được vì biết rằng sẽ gặp chính Chúa vinh quang khi bức màn của đời sống buông xuống. Những người như thế cần phải chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người khác. Trong suốt Kinh Tân Ước, ta sẽ thấy việc chia sẻ kinh nghiệm tin Chúa là một trắc nghiệm về lòng tin thật. Câu hỏi đặt ra là, tôi có quan tâm về việc muốn người khác có kinh nghiệm như mình không? Tôi có thương những người trong trần gian chung quanh tôi là những người chưa có kinh nghiệm như tôi không? Phaolô nói, tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người Man Khai, cả người khôn lẫn người dại. Chỗ khác, ông ghi, tình thương của Chúa cứu thế thúc đẩy chúng tôi và khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng tin mừng. Thật ra người tin Chúa hay môn đệ Chúa là những người đã noi gương Chúa. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian thường nhìn vào đoàn dân đông đảo mà thương xót vì Chúa thấy họ như chiên không có kẻ chăn. Người tin Chúa cũng phải luôn luôn có lòng thương vô số đồng bào đồng loại đang sống trong đêm tối như vậy. Người ta thường nói rằng mỗi cuộc phục hưng thật sự về đạo Chúa phải là một cuộc trở về kinh nghiệm của hội thánh đầu tiên. Mỗi cuộc trỗi dậy trong hội thánh chỉ là cuộc trở lại những gì đã được mô tả trong sách Công vụ các sứ đồ. Trong lịch sử hội thánh, cuộc phục hưng tâm linh này chỉ là nhắc lại cuộc phục hưng tâm linh trước đó. Đọc gương chứng của các cuộc phục hưng trong các thế kỷ, người ta không thấy có gì khác cho lắm, nghĩa là cũng cùng những phương thức và kết quả. Nói tóm lại là cùng một kinh nghiệm, cùng những hiện tượng, những kinh nghiệm và những kết quả như nhau. Kinh nghiệm tin Chúa, gặp Chúa đều chỉ có một mẫu mực. Một nhận xét nữa là kinh nghiệm của người tin Chúa không khác biệt tùy theo cá nhân. Dĩ nhiên, các cách đi vào kinh nghiệm có thể khác nhau. Có người gặp Chúa trong một cuộc phục vụ, người khác gặp Chúa khi đọc Kinh Thánh. Không sao cả, vì kinh nghiệm vẫn chỉ là gặp Chúa, dù cách gặp có khác nhau. Đó là phần tóm tắt những gì chúng ta đã nói trong tuần lễ vừa qua. Chúng ta hôm nay tiếp tục với phần kinh nghiệm tin Chúa. Chúng ta chú trọng vào kinh nghiệm, chứ không phải là con đường đi vào kinh nghiệm. Nhà tâm lý có thể bảo rằng hiện tượng tin Chúa chỉ là vấn đề thuộc về tính khí, về cảm xúc của con người. Và mỗi người khác nhau về tính khí cũng như về tâm lý. Nhưng điều vinh quang trong kinh nghiệm Cơ Đốc giáo là dù tâm lý những người tin Chúa có như thế nào, hay tính khí tự nhiên của họ ra sao chăng nữa, thì tất cả những người tin nhận Chúa đều chỉ kinh nghiệm cùng một kinh nghiệm mà thôi. Ngay trong các sứ đồ, ta cũng thấy có 12 ý kiến và tính tình. Người thì bốc đồng hấp tấp, kẻ khác trầm ngâm lý luận, người lại ủy mị bi quan. Nhưng tất cả đều có chung một kinh nghiệm sống với Chúa cứu thế Giêsu. Lòng tin nơi Chúa có thể khiến cho người ủy mị trở thành vui tươi và làm cho người bi quan theo bẩm sinh lại trở thành người vui ngay cả trong những cơn bách hại. Như thế, gạt ra ngoài những yếu tố cá nhân hay tính khí, tất cả những người đã tin nhận Chúa Giêsu đều chỉ có một kinh nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm ấy từ thế kỷ thứ nhất đến nay vẫn không có gì khác cả và cũng không bao giờ có thể khác được. Thường có nhiều người cho rằng những hoàn cảnh của chúng ta trong thế kỷ này trước kia chẳng bao giờ xảy ra. Vì chúng ta thuộc về thế hệ mà văn hóa và khoa học đều phát triển tột bậc. Người xưa thường tin và kinh nghiệm nhiều điều, nhưng chúng ta với bối cảnh sống khác hẳn, không nên trở lại với những điều cổ lỗ ấy vì không hợp thời nữa rồi. Nhưng kinh nghiệm tin Chúa và gặp Chúa hoàn toàn độc lập với thời gian và không gian. Kinh nghiệm ấy có tính cách vĩnh hằng. Thử đọc tiểu sử những người tin Chúa trong các thế kỷ khác nhau, ta có thể thấy rằng kinh nghiệm biết Chúa của tất cả đều như nhau. Vì vậy, điểm chủ yếu trong việc tin Chúa là phải có kinh nghiệm của người tin Chúa từ thế kỷ thứ nhất. Tại sao ta phải dài dòng về kinh nghiệm biết Chúa này? Trước tiên, là vì kinh nghiệm ấy không phải là một điều mang tính chất chủ quan, nhưng chính là kết quả của một điều đặt cơ sở trên niềm tin và một chân lý khách quan. vì kinh nghiệm chủ quan thay đổi tùy theo cá nhân, theo thời gian và theo từng hoàn cảnh. Nhưng đây là một kinh nghiệm chung cho tất cả những người đã tin Chúa Giêsu, vì đặt căn bản trên một chân lý khách quan. Điều có từ ban đầu là điều chúng tôi đã nghe, mắt đã thấy, đã nhìn ngắm và tay đã đụng chạm, chính là lời sống. Tác giả Giăng không viết rằng, tôi đã kinh nghiệm một điều kỳ diệu và các sứ đồ cũng vậy. Không, Giăng viết, chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã nghe. Điều chính Chúa Cứu Thế đã nói ra, đã thể hiện, nghĩa là căn cứ vào chân lý khách quan. Đây chính là một đáp ứng và một phản ứng đối với chân lý đó. Và vì tính chất không chủ quan nên đây là một kinh nghiệm lúc nào cũng mang cùng một bản sắc. Thứ hai, kinh nghiệm của người tin Chúa không những chỉ đặt cơ sở trên chân lý khách quan, kinh nghiệm ấy còn luôn luôn căn bản trên cùng một chân lý nữa. Kinh nghiệm ấy luôn luôn đặt căn bản trên Chúa Cứu Thế Giêsu và luôn luôn phát huy từ chính Chúa. Ta để ý thì thấy rằng đặt Chúa Cứu Thế Giêsu ngay từ đầu và sau đó tất cả mọi sự việc đều có quan hệ với Chúa cả. Vì đây là kinh nghiệm do các kết quả đưa đến từ cùng một chân lý nên tất nhiên là phải cùng một kinh nghiệm. Nghĩa là cùng nguyên nhân thì phải đưa đến cùng một kết quả. Nói khác đi, kinh nghiệm của người tin Chúa đặt cơ sở trên việc nhận lãnh sự sống vĩnh hằng. Thượng Đế đã đấng ban cho sự sống vĩnh hằng trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì cùng là người ban, cùng là tặng phẩm, dĩ nhiên người nhận phải có cùng một kinh nghiệm. Như thế, nếu kinh nghiệm về Chúa của chúng ta đặt căn bản trên hiểu biết riêng của chúng ta, hay trên những hoạt động hoặc là những cố gắng nỗ lực của mình, dĩ nhiên sẽ khác tùy theo từng trường hợp. Người khôn và người không khôn ngoan có thể không cùng một kinh nghiệm, nhưng điều huyền diệu của người tin Chúa là tất cả chúng ta đều nhận được sự cứu rỗi như là một tặng phẩm vô điều kiện của Chúa ban cho. Mỗi người đều nhận tặng phẩm hết như nhau do từ cùng một người cho, vì thế phải có cùng một kinh nghiệm y như nhau. Nếu kinh nghiệm như nhau thì có thể đem ra xét nghiệm. Toàn bộ lá thư Giăng thứ nhất trở đi trở lại nhiều lần với việc kiểm nghiệm này. Giăng quan tâm đến việc kinh nghiệm được đem ra kiểm nghiệm. Ông còn bảo người tin Chúa phải thử nghiệm cả thần linh nữa. Lý do là vì đương thời có nhóm triết học gọi là khả tri hay là Gnostic. Nhóm này tuyên bố rằng chúng tôi có một kinh nghiệm với những điều nhìn thấy rất huyền diệu, nhưng không ai có thể thắc mắc hay khảo nghiệm gì được. Những người này coi kinh nghiệm của họ là một điều huyền bí không thể đặt câu hỏi hay xem xét gì được. Họ bảo chúng tôi không muốn để ý đến giáo lý hay thần học hoặc là căn bản của các anh. Chúng tôi đã kinh nghiệm một điều, điều đó rất huyền bí, không khảo nghiệm được. Tuy nhiên, theo lời dạy của Kinh Tân Ước thì đó là điều hoàn toàn sai lạc. Vì kinh nghiệm biết Chúa của người tin Chúa thật như chúng ta đã đề cập luôn luôn là kinh nghiệm y hệt như các sứ đồ trong thế kỷ thứ nhất. Vì cùng đặt cơ sở trên cùng một chân lý, lẽ thật và là kết quả của cùng một ân huệ ban cho từ cùng một đấng ban. Đây là một kinh nghiệm có thể kiểm chứng, có thể chất vấn và đó cũng là cách để bảo vệ chúng ta khỏi những tà thuyết huyền bí và lời dạy giả trá là những điều trá hình là giáo lý cơ đốc. Nhưng thật ra chẳng có gì hơn là một số điều thuộc hiện tượng tâm lý, nhiều khi còn là huyền hoặc nữa. Điều này trong thời hiện đại hay ngày xưa cũng vẫn như vậy. Có những người vẫn tự huênh hoang tuyên bố rằng họ biết một loại đời sống cơ đốc cao hơn, khác với chúng ta là những tín hữu tầm thường. Họ có thể bảo chúng ta phải nghe họ vì họ được mà khải những điều cao trọng và kinh nghiệm rất khác thường. Đây không phải là điều sứ đồ Giăng dạy. Kinh nghiệm của ông hoàn toàn căn bản trên chân lý và lời dạy khách quan. Kinh nghiệm ấy có thể chất vấn khảo hạch vì lúc nào cũng có những kẻ giả mạo, những kẻ thù của Chúa Cứu Thế và các tà linh. Nếu ta là tín đồ thật của Chúa thì việc thử nghiệm là một điều ta hân hoan tiếp nhận vì thật vàng không sợ lửa. Thứ ba, kinh nghiệm tin Chúa là dành cho tất cả mọi người. Việc chúng tôi thấy và nghe nay trình bày cho anh em để anh em cũng tương giao với chúng tôi. Cảm ơn Chúa vì kinh nghiệm này không dành riêng cho các sứ đồ vì họ được sống thật với Chúa mà thôi, nhưng cũng cho mỗi chúng ta ngày nay nữa. Chúng ta phải nắm vững điểm này. Nhiều người ước mơ được trực tiếp thấy Chúa để tin Chúa cho dễ hơn. Nhưng không phải như vậy. Giăng nói rằng, những gì chúng tôi đã nghe, đã thấy, nay truyền lại cho anh em. Nghĩa là kinh nghiệm ấy, anh chị em cũng có được y như chúng tôi vậy. Anh chị em không trực tiếp thấy Chúa, chúng tôi thấy Ngài, nhưng kinh nghiệm cũng sẽ như nhau. Vì vậy, những gì các sứ đồ kinh nghiệm trong cuộc sống theo Chúa viết lại là để chúng ta kinh nghiệm, chứ không phải chiêm ngưỡng mà thôi. Ta cũng nên nhớ rằng kinh nghiệm ấy không phải chỉ riêng cho một số người, là những người gọi là có cảm ứng về tôn giáo mà thôi, hay là những người cho rằng có khuynh hướng về tôn giáo. Nhưng kinh nghiệm này là cho tất cả mọi người, vì chỉ có một kinh nghiệm do cùng một đấng ban phát, một ân huệ duy nhất. Kinh nghiệm này hôm nay là cho tôi, cho bạn, vì kinh nghiệm ấy không căn cứ trên việc chúng ta là ai, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, ân sủng của Ngài, điều Ngài muốn và sẵn sàng ban cho. Cuối cùng, kinh nghiệm đó là gì? Đó là kinh nghiệm tương giao với Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là kinh nghiệm biết Chúa. Từ lúc đầu chúng ta đã nói đến việc người tin Chúa phải biết mình sở hữu điều gì. Câu hỏi là, bạn có biết Chúa không? Việc biết Chúa đã đưa đến những gì trong đời bạn, khiến bạn trông mong chia sẻ kinh nghiệm ấy với người khác. Bạn có biết kinh nghiệm được diễn tả trong toàn bộ Kinh Tân Ước không? Khi bạn đọc Kinh Thánh Tân Ước, bạn có tự nhủ rằng, tôi biết kinh nghiệm đó, tôi biết thế nào là người cũ, là người mới. Tôi biết khi tác giả nói về việc biết những điều chưa thấy, và tôi cũng biết quyền năng của Thánh Linh vận hành nữa. Đây là một kinh nghiệm cụ thể và có thể đem ra khảo hạch hay xem xét và cho chúng ta trở thành những người được tham dự vào những điều mà sứ đồ Giăng nói đến. Nguyện xin Chúa cho chúng ta được ân sủng và sức mạnh của Ngài để tự xét mình dưới ánh sáng của các lời dạy này. Đây là kinh nghiệm biết Chúa căn bản mà mỗi chúng ta phải bước vào, phải sống mỗi ngày nếu chúng ta tự nhận mình là người tin Chúa. Bạn thân mến, nếu bài học Thánh Kinh hôm nay đem lại hữu ích nào cho bạn, xin bạn hãy cầu xin Chúa giữ lời Chúa trong tâm hồn mình và sống áp dụng vào thực tế. Bạn đã kinh nghiệm về Chúa, nhưng có bao giờ chia sẻ kinh nghiệm đó không? Chúng tôi ước mong bạn sẽ gặp một người nào đó trong ngày hôm nay, ngày mai hay trong tuần này để nói về kinh nghiệm biết Chúa của bạn và mời người ấy tin nhận Chúa. Bạn có thể giới thiệu đài Nguồn Sống cho bạn bè và những người bạn gặp gỡ. Đây cũng là cách đưa người đến kinh nghiệm tin Chúa. Cầu xin Chúa hướng dẫn bạn. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng
chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.